Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 25 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn ông Jean Vanier, người sáng lập tổ chức Con Tàu, chuyên săn sóc người tàn tật. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại lòng tin và sự can đảm của bà Marie Smore, một phụ nữ bị ung thư. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài thái độ phải có khi đứng trước trường hợp lương tâm nghi ngờ không giải tỏa được. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, trong sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền thông công bố hôm qua 24 tháng 1, Đức Thánh Cha kêu gọi nhìn thực tại trong nhãn giới tin mừng và truyền thông trong niềm hy vọng. Ngày Thế giới truyền thông lần thứ 51 sẽ được cử hành vào Chủ nhật 28 tháng 5 tới đây với chủ đề Đừng sợ vì ta ở với con, Isaiah đoạn 43 câu 5, thông truyền hy vọng và tín thác trong thời đại ngày nay. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhờ tiến bộ kỹ thuật, rất nhiều người ngày nay có thể đồng thời nhận được và phổ biến sâu rộng các tin tức, những tin tốt lành hoặc những tin xấu xa, tin thật hoặc tin giả. Tâm trí con người giống như cối xay nước, có thể xay các tin tức như các hạt thành bột làm bánh ngon hoặc xay những cỏ lùm cỏ dại. Ngài viết, tôi muốn sứ điệp này có thể đi tới và khích lệ tất cả những người trong lĩnh vực nghề nghiệp cũng như trong các tương quan giữa con người với nhau, mỗi ngày có thể xay bao nhiêu thông tin để tạo nên bánh thơm ngon cho những người nuôi dưỡng mình bằng thông tin. Tôi muốn nhắn nhủ tất cả hãy thực hiện một hoạt động truyền thông xây dựng, từ khước những thành kiến đối với nhau, cổ võ một nền văn hóa gặp gỡ, nhờ đó họ có thể học cách nhìn thực tại với niềm tin tưởng đầy ý thức. Đức Thánh Cha kêu gọi hãy phá vỡ cái vòng lẩn quẩn lo âu và chặn đứng cái vòng sợ hãi. Kết quả của thói quen chỉ tập trung sự chú ý với những tin dữ như chiến tranh, khủng bố, gương xấu và mọi thứ thất bại trong cuộc sống con người.
Với ý hướng đó, Đức Thánh Cha cổ võ nhìn thực tại và những biến cố dưới ánh sáng tin mừng, như đeo một đôi kính thích hợp để nhìn thực tại từ tin mừng của Chúa Giêsu Kitô với niềm xác tín. Thiên Chúa liên đới với con người trong mọi hoàn cảnh, tỏ cho chúng ta thấy chúng ta không đơn độc vì chúng ta có một người cha không bao giờ quên con cái mình. Đừng sợ vì ta ở với con. Nơi Chúa cả tối tăm và chết chóc cũng trở thành nơi hiệp thông với ánh sáng và sự sống, từ đó nảy sinh một niềm hy vọng ai cũng có thể đạt tới, chính tại nơi mà cuộc sống gặp phải sự cay đắng vì thất bại. Đức Thánh Cha viết, nước Thiên Chúa đã ở giữa chúng ta như một hạt giống ẩn giấu đối với cái nhìn hời hợt và sự tăng trưởng của hạt giống đó diễn ra trong thầm lặng. Ai có đôi mắt được Thánh Linh làm cho trong sáng, thì thấy được hạt giống ấy nảy mầm, và không để cho mình bị cướp mất niềm vui của nước trời vì những cỏ lục cỏ dại luôn hiện diện. Đức Thánh Cha xác quyết rằng niềm tín thác ấy làm cho chúng ta có khả năng hành động trong nhiều hình thức truyền thông, với xác tín rằng có thể nhận thấy và soi sáng tin vui hiện diện trong thực tại của mỗi lịch sử và nơi khuôn mặt của mỗi người. Ai tin tưởng để cho mình được Thánh Linh hướng dẫn thì có khả năng phân định trong mỗi biến cố điều xảy ra giữa Thiên Chúa và nhân loại, nhìn nhận chính Chúa đang dệt nên lịch sử cứu độ trong bối cảnh bi thảm của thế giới này.
Roma, Đức ông Fernando Ocariz người Tây Ban Nha đã được bầu làm tân bề trên giám hạt tổng nhân Opus Dei. Đức ông Ocariz đã được tổng hội của giám hạt nhóm tại Roma bầu lên và được Đức Thánh Cha phê chuẩn chiều tối ngày 23 tháng 1 vừa qua và trở thành người kế nhiệm thứ ba của vị sáng lập là Thánh José María Esquiva de Balague, thay thế Đức Cha Javier Esquivaria qua đời ngày 12 tháng 12 năm ngoái. Đức ông Ocaris năm nay 73 tuổi, sinh năm 1944 tại Paris trong một gia đình Tây Ban Nha lưu vong sang Pháp thời nội chiến 1936-1939 và là con út trong số 8 người con. Ngài tốt nghiệp vật lý học tại Đại học Barcelona năm 1966, rồi đậu cao học thần học tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma. Sau đó, đậu tiến sĩ tại Đại học Navarra của giám hạt tổng nhân Opus Dei. Sau khi thụ phong linh mục, cha Ocaris làm việc mục vụ với giới trẻ và sinh viên đại học. Trong thập niên 1980, cha là một trong những giáo sư khởi xướng Đại học Thánh giá của Opus Dei ở Roma và giảng dạy môn thần học cơ bản tại đây. Năm 1994, Đức ông Ocaris được bổ nhiệm làm tổng đại diện của giám hạt Opus Dei và 10 năm sau, năm 2014, làm đại diện phụ tá của bề trên giám hạt. Trong những ngày tới đây, Ngài sẽ chọn các vị đại diện và thành viên hội đồng theo đề nghị của Tổng hội với nhiệm kỳ 8 năm. Theo niên giám năm 2016 của Tòa Thánh, giám hạt tổng nhân Opus Dei phần nào giống như một giáo phận không biên giới, hiện có 2.094 linh mục với 1.797 nhà thờ và trung tâm mục vụ, 300 chủng sinh và gần 92.000 giáo dân.
Washington, các giám mục Hoa Kỳ chào mừng sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump tái lập chính sách ngưng tài trợ các tổ chức phá thai tại nước ngoài. Chính sách trên đây được gọi là chính sách thành phố Mexico do chính phủ Mỹ tuyên bố trong dịp hội nghị của Liên Hiệp Quốc về dân số, nhóm hồi cuối năm 1984 tại thành phố Mexico. Theo đó, các tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài nhận viện trợ của Mỹ phải xác nhận sẽ không thực hiện hoặc không tích cực cổ võ phá thai như một phương thức kế hoạch hóa gia đình tại các nước đang phát triển. Dưới thời Tổng thống Barack Obama, chính sách này của Hoa Kỳ bị ngưng lại. Nay Tổng thống Trump ra lệnh tái lập chính sách thành phố Mexico. Hôm 23 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Ban giám mục Hoa Kỳ về các hoạt động bênh vực sự sống, đã ra tuyên ngôn chào mừng quyết định của Tổng thống Trump ngưng lấy tiền thuế của dân Mỹ để tài trợ các tổ chức phá thai ở hải ngoại. Đức Hồng Y Dolan nhận xét rằng, việc chính phủ Mỹ trước đây dùng tiền thuế của dân Mỹ để tài trợ phá thai tại hải ngoại, nhiều khi đi ngược lại luật lệ cấm phá thai tại các nước liên hệ. Đức Hồng Y Dolan gọi quyết định của Tổng thống Donald Trump nhắm tái lập và thi hành các chính sách quan trọng của Liên bang Mỹ, tôn trọng quyền căn bản nhất của con người là quyền sống, cũng như sự đồng thuận đã có từ lâu của lưỡng đảng tại Mỹ, không bắt buộc dân Mỹ phải tham gia vào hành vi bạo lực phá thai. Theo cuộc thăm dò dân ý của Viện Maris công bố ngày 23 tháng Giêng vừa qua, 83% dân Mỹ ủng hộ chính sách không tài trợ phá thai tại hải ngoại. Tỷ lệ này bao gồm cả 73% những người trả lời cuộc thăm dò tự định nghĩa mình là người ủng hộ chọn lựa phá thai.
Aleppo, từ ngày 18 đến 23 tháng 1 vừa qua, Phái đoàn Tòa Thánh đã thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên tại thành Aleppo, Syria, sau khi thành này được giải phóng. Trong đoàn có Đức Hồng Y Mario Zenari, sứ thần Tòa Thánh tại Syria, Đức ông Gian Pietro D'Antoso, Tổng thư ký đặc ủy của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, và Đức ông Thomas Habib, tham tán Tòa sứ thần Tòa Thánh. Đoàn đã gặp gỡ các cộng đoàn Kitô cùng với các vị chủ tranh liên hệ. Họ cảm ơn Đức Thánh Cha vì mối quan tâm liên lỉ của Ngài đối với Syria. Đoàn cũng viếng thăm các tổ chức bác ái công giáo và một số trại tị nạn, đồng thời cũng khai mạc một trung tâm trợ giúp nhân đạo do Caritas Aleppo đảm trách. Trong cuộc viếng thăm, Phái đoàn Tòa Thánh đã tham dự một buổi cầu nguyện đại kết nhân dịp tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ngoài ra, đoàn đã kiểm điểm tình hình của một số nhà thương công giáo trong dự án tái thiết và phục hồi các cơ sở này. Trong cuộc gặp gỡ các đại diện Hồi giáo, đoàn nhấn mạnh đến trách nhiệm của các tôn giáo trong việc giáo dục về hòa bình và hòa giải. Trong thông cáo công bố hôm qua 24 tháng 1, Phái đoàn Tòa Thánh cho biết cộng đồng quốc tế cũng như các tổ chức bác ái công giáo cần tăng cường đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của dân chúng ở Aleppo, trong đó có nhu cầu lương thực, y phục, giáo dục, sức khỏe và nhà ở. Aleppo là thành phố lớn thứ hai của Syria, trước chiến tranh có 2 triệu dân cư, và thành này cũng là nơi tập trung đông đảo các tín hữu Kitô với khoảng 160.000 người. Trong 4 năm, thành này bị phiến quân chiếm đóng, nhất là ở khu vực phía đông, và nay mới được quân đội chính quy Syria giải phóng, với sự hỗ trợ của Nga và Iran.
Praha, Đức Hồng Y Miroslav Lug, nguyên Tổng giám mục giáo phận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, đang bị ung thư phổi và bị di căn tới xương các đầu gối, và ngài đang được hóa trị. Trang mạng của Đức Hồng Y truyền đi hôm 22 tháng Giêng vừa qua cho biết tin trên đây. Đức Hồng Y Lug năm nay 85 tuổi. Khi còn là một cha sở, ngài bị chế độ Cộng sản Tiệp Khắc cấm thi hành chức vụ và phải làm phu lau kiếng các cửa tiệm ở thủ đô Praha trong 10 năm trời, nhưng vẫn bí mật làm việc mục vụ. Sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ hồi cuối năm 1989, ngài được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận nguyên quán České Budějovice, rồi làm tổng giám mục giáo phận Praha từ năm 1991 cho đến khi về hưu cách đây 7 năm. Sức khỏe của Đức Hồng Y suy giảm nhiều từ mùa xuân năm ngoái 2016. Sau một thời gian điều trị ở nhà thương, hôm thứ Sáu 20 tháng Giêng vừa qua, ngài được xuất viện và đang cư ngụ tại giáo xứ Thánh Cirilo và Metodio và được các thành viên phong trào Focolare tổ ấm săn sóc. Đức Hồng Y vốn thuộc phong trào này khi còn là linh mục và từng là điều hợp viên các cuộc gặp gỡ thường niên của các giám mục bạn của phong trào tổ ấm. Đức Hồng Y Flug bình thản đón nhận tin về tình trạng bệnh ung thư di căn của mình, và các giáo sư bác sĩ cũng ngạc nhiên về sự thanh thản của ngài. Đức Hồng Y cảm ơn các vị lãnh đạo công giáo tại Tiệp, cũng như các tín hữu đã liên đới và cầu nguyện cho ngài.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe nội dung cuộc phỏng vấn ông Jean Vanier, người sáng lập tổ chức con tàu chuyên săn sóc người tàn tật.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số nhiều tổ chức săn sóc người tàn tật nổi tiếng thế giới, phải kể đến tổ chức Con Tàu, do ông Jean Vanier thành lập năm 1964 tại Trosly bên Pháp, cùng với cha Thomas Philippe dòng Đa Minh và Raphael Simi và Philippe Sir, là hai người tàn tật đã từng phải sống trong nhà thương tâm thần. Ngày nay, tổ chức Con Tàu được phổ biến tại 30 quốc gia trên thế giới, với 135 trung tâm săn sóc hàng chục ngàn người tàn tật. Năm 1968, ông Jean Vanier tổ chức cuộc tĩnh tâm đầu tiên về đề tài Đức tin và chia sẻ cho giáo dân, tu sĩ và người tàn tật tại Mary Lake, vùng King, Ontario bên Canada. Từ đó đến nay đã có hàng trăm cuộc tĩnh tâm được tổ chức trong vùng Bắc Mỹ. Năm 1971, cùng với bà Marie-Hélène Mathieu, ông Jean Vanier thành lập tổ chức Đức tin và Ánh sáng. Đây là tổ chức hàng tháng tụ tập các người tàn tật và gia đình thân nhân bạn bè của họ. Hiện nay có hơn 1.600 nhóm tại 80 quốc gia. Trong cùng năm, hai người đã tổ chức cuộc hành hương Đức tin và Ánh sáng đầu tiên đến Lộ Đức, quy tụ 12.000 người, trong đó có 4.000 người tàn tật. Từ đó đến nay, cứ 10 năm một lần lại có một cuộc hành hương trên chiều kích đại quy mô cho người tàn tật, đến Lộ Đức hay về Roma.
Ông Jean Vanier, người Canada, sinh năm 1928 tại Geneva, bên Thụy Sĩ, con của Tổng thống đốc Canada George Vanier và bà Pauline Vanier. Năm 1941, ông được nhận vào trường Hải quân Hoàng gia, sau đó được chuyển sang phục vụ trên chiến hạm Magnificent. Năm 1950, ông quyết định bỏ binh nghiệp hải quân và ghi danh theo học triết và thần học tại Học viện Công giáo Paris và đậu tiến sĩ triết. Năm 1963, ông dạy triết học tại Đại học St. Michael và Đại học Toronto. Sau khi thành lập hai tổ chức quốc tế nói trên, bắt đầu từ năm 1970, ông đi diễn thuyết và hướng dẫn các cuộc hội thảo và các cuộc tĩnh tâm khắp nơi trên thế giới, để yểm trợ và phát triển các cộng đoàn Con Tàu và Đức tin và Ánh sáng. Trong các chuyến đi và suốt cuộc đời mình, ông Jean Vanier đặc biệt chú ý đến người trẻ. Năm 1981, ông nhường trách nhiệm của cả hai tổ chức cho những người khác. Ông cũng từng là thành viên Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân và năm 2014 đã nhận được giải Templeton là giải Nobel Tôn giáo. Ngoài ra, ông đã nhận được rất nhiều giải thưởng và huy chương quốc tế. Là thần học gia, triết gia, nhà văn và nhà lãnh đạo tinh thần, qua hai tổ chức của mình, ông Jean Vanier chứng minh cho thấy sức mạnh biến đổi của tình yêu thương, lòng khoan nhượng, việc chấp nhận và trân trọng nhân phẩm và các quyền lợi của những người tàn tật trên thân xác cũng như trong tâm thần, cũng như các món quà, các giáo huấn quý báu mà các anh chị em bị xã hội khinh rẻ loại trừ này cống hiến cho chúng ta khi họ được tiếp nhận và nâng đỡ. Đặc sủng và các tác phẩm của ông Jean Vanier vượt qua mọi biên giới tôn giáo và văn hóa. Gương sống của ông là lời mời gọi làm các việc rất đơn sơ trong cuộc sống thường ngày và thông truyền một khả năng đại đồng, làm việc thiện trong một thế giới phức tạp và đa văn hóa. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn mà ông Jean Vanier đã dành cho phái viên Jacques de Pepiro, được đăng trên nhật báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 30 tháng 12 năm 2016 vừa qua. Thưa ông Jean Vanier, chúng ta mới mừng lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu, là lễ của sự giòn mỏng, dễ bị tổn thương, nhưng là lễ của niềm hy vọng, đồng thời cũng chứng kiến các cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, như cuộc khủng hoảng bên Syria. Làm sao có thể mừng lễ Giáng sinh một cách xứng đáng mà không thờ ơ với nỗi khổ đau này?
Cần tránh tin rằng chúng ta sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Cần tạo ra một nền văn hóa của niềm vui trong gia đình, nhưng cả nơi các con người nữa. Cần tạo ra các nơi của niềm vui, của cuộc gặp gỡ, có các cử chỉ bé nhỏ, như Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta làm. Tiếp đón các người khác, tạo thành các cộng đoàn cởi mở hơn. Niềm vui không thể phát triển trong sự khép kín. Nếu trước các sự dữ và khổ đau của thế giới, một người chỉ phản ứng với sự giận dữ, thì họ tạo ra sự bất hạnh chung quanh mình. Thế rồi còn có niềm hy vọng nữa. Luôn luôn có một con đường của niềm hy vọng nhờ Chúa Giêsu.
Thưa ông đã nhắc tới Đức Thánh Cha Francisco. Ông giải thích thế nào về thái độ của Đức Thánh Cha đối với các người bị xã hội gạt bỏ?
Ngài đã khiến tôi cảm động rất nhiều khi Ngài đến thăm cộng đoàn của chúng tôi tại Champino. Đức Thánh Cha đến gặp gỡ những người cảm thấy họ bị gạt ra ngoài lề, bị thương tích, bị hạ nhục. Hơn là một người cha, Ngài có cung cách hành xử như một người anh em ôm họ trong vòng tay Ngài. Đức Thánh Cha là một trong những người bén mở cho thấy qua sự tiếp xúc, qua bàn tay, cái nhìn và giọng nói, Ngài nói với con người là họ đẹp, họ có một giá trị để khích lệ họ.
Tại sao ông nói tới những người bị hạ nhục, chứ không phải là những người bị khai trừ?
Sự hạ nhục là hậu quả của việc khai trừ, nó có tính cách xã hội và chính trị. Sự hạ nhục là ở nơi chỗ tất cả mọi người đối xử với tôi như một người xấu xa, và vì thế tôi tin là như vậy, và tôi khép kín trong chính mình. Chúng tôi đã tiếp đón ở Trotsky Brei này một phụ nữ bị đau đầu với các triệu chứng mắt nổ đom đóm, có các chấm đen, khiến miệng khó nói và mất một phần cảm giác. Tất cả những điều này làm cho chị rất bạo lực. Vị bác sĩ giúp chúng tôi nói cho cùng, khi một người bị hạ nhục trong vòng 40 năm, thì câu trả lời duy nhất của họ hoặc là la hét hoặc là trầm cảm. Tiếng hét của sự hạ nhục là lời mời gọi gặp gỡ. Trong các cộng đoàn của chúng tôi thì cuộc gặp gỡ này xảy ra, cả khi nó không kéo dài suốt đời. Nó là một kiểu hiện hữu. Làm thế nào để giúp một người bị hạ nhục biết được giá trị của họ? Thánh Francisco thành Assisi là người đã rất ao ước trở thành một hiệp sĩ anh hùng, đã đau khổ rất nhiều trong thời gian bị tù ở Perugia, theo sau 2 năm bị bệnh tâm thần. Lúc đó Francisco đã đạt đáy cuộc sống. Trong di chúc viết ít lâu trước khi chết, thánh nhân đã thú nhận rằng khi còn trẻ đã cảm thấy kinh tởm trước người phong cùi, nhưng một ngày nọ Ngài nói Ngài muốn sống với họ. Khi Ngài rời họ, Ngài cảm thấy một sự dịu dàng mới trong thân xác và trong tinh thần. Từ sự nhờm gớm bước sang cuộc gặp gỡ khiến cho Ngài cảm thấy thoải mái. Ngài đã vén mở cho các người phong cùi thấy rằng họ đẹp.
Thưa ông, trong xã hội Tây Phương, người ta có ý thức được rằng những người bị hạ nhục này có một giá trị hay không?
Nói chung, người ta muốn minh giải các vấn đề qua các luật lệ mà không quá bước vào trong tương quan, bởi vì họ sợ sự gặp gỡ. Tuy nhiên, trong năm 2000 đã có một cuộc cách mạng liên quan tới tổ chức cứu trợ công giáo, không làm cho nhưng làm với. Có cái gì đó đang chuyển động, một phong trào lo lắng cho những người bị thương tích. Nhưng người ta cũng cảm thấy hơi bị mất hướng một chút, chẳng hạn người ta không muốn suy tư về ý nghĩa của việc phá thai nữa, không tìm hiểu rằng mầu nhiệm của mỗi người khởi đầu với việc thụ thai và kéo dài cho tới chết. Và như thế bởi vì các quốc gia của chúng tôi bị giới truyền thông hướng dẫn. Hay có một cộng đoàn rất cương quyết như cộng đoàn con tàu tiếp đón các người giòn mỏng yếu đuối, hay trong đa số các trường hợp nỗi sợ hãi thắng thế, một sự sợ hãi đâm rễ sâu trong con người. Ngày nay người ta tự thúc đẩy mình chiến thắng, thành công trong cuộc sống nghề nghiệp, được ca ngợi, được danh dự, tự rèn luyện ngay từ ngày còn bé một căn tính quyền lực và thành công. Thật ra nhiều người Pháp cảm thấy cô đơn, cảm thấy lạc lõng, vật vờ vô định. Trái lại những người đâm rễ sâu trong đức tin biết rằng điều quan trọng là yêu thương.
Như vậy, thiếu điều gì để người ta ý thức được rằng những người bị loại trừ, bị hạ nhục là các anh chị em trong nhân tính, thưa ông?
Đó là vấn đề. Có lẽ thiếu một biến cố đảo lộn lôi cuốn. Một người bị đóng kín trong các chắc chắn của mình, đứng trước cái gì đó bắt buộc họ thay đổi. Người nằm trên đất bắt buộc người Samaritano thay đổi.
Nhưng như thế người ta có cảm tưởng rằng cách thức duy nhất giúp ý thức được thảm cảnh của các người khác là cũng xảy ra một thảm cảnh trong cuộc sống chúng ta. Có đúng thế không?
Điều này xảy ra khi ta cần sự trợ giúp, khi chúng ta không còn là toàn năng nữa. Tại sao người ta sợ hãi người sống trên đường phố hay người tàn tật đến thế? Bởi vì một cách vô ý thức, chúng ta nghĩ rằng nó cũng có thể xảy ra cho chúng ta, và vì thế chúng ta không muốn tới gần những người cho chúng ta một hình ảnh của điều mà chúng ta có thể trở thành.
Khi nghe ông nói, người ta tưởng tượng ra hai thế giới song song với nhau, không thấm vào nhau được.
Có hai kiểu sống. Tại Santiago bên Chile có một con đường, bên trái tất cả là các khu xóm ổ chuột, và bên phải là các nhà của người giàu có người canh gác. Tuy nhiên các sự việc giờ đây đang thay đổi, với các hiệp hội như Đá Tảng và Cứu Trợ Công Giáo. Trong rất nhiều giáo xứ, các thiện nguyện viên đã bắt đầu phân phát cà phê cho những người vô gia cư, và giờ đây tất cả họ ăn chung với nhau chung quanh một chiếc bàn. Có một tâm tình mà cách đây mấy năm đã không có. Có lẽ bởi vì con số những người sống trên vỉa hè đường phố đang gia tăng. Tuy nhiên trên bình diện dân chúng toàn cầu, có đa số người sống chật vật, vất vả vì cái tất bật của cuộc sống thường ngày. Vậy có thể làm gì bây giờ? Tạo ra các nơi gặp gỡ như ở đây, hay tại vài căn nhà ở Paris, nơi có các người vô gia cư và các thiện nguyện viên sinh sống. Tạo các nơi không giấu ẩn nhưng rộng mở cho con người, đạp đổ các bức tường ngăn cách họ với nhau.
Như thế cũng là để chấm dứt nền văn hóa của sự loại bỏ.
Đúng thế, ngày nay một đàng người ta nói tới phá thai, đàng khác là việc trợ giúp tự tử, bởi vì có sự tương tự giữa người già bị bệnh lão hóa không nói hay ít nói, và những người bị tàn tật nặng như ở đây và họ không nói. Khi đó người ta muốn loại bỏ họ vì tốn kém quá và không đủ nhân lực để lo lắng cho họ. Nhưng không phải ở đâu cũng xảy ra như thế. Tôi biết có một nhà dưỡng lão nơi các nhân viên rất tốt, và trong đó ngự trị niềm vui, vị giám đốc tạo ra các nụ cười và xin mọi nhân viên đều làm như vậy. Trong một vài trung tâm dưỡng lão trái lại, người ta cảm thấy ngay bầu khí căng thẳng. Thật rất đơn sơ, chúng ta có thể tạo ra nơi của nụ cười và nơi của sự đóng kín. Điều này rất thường tùy thuộc nơi ý chí của một người thôi.
Thưa ông Vanier, thế cái gia vị nhiệm màu trao ban ý chí này là gì?
Có rất nhiều lý do khác nhau, một người đã được giúp đỡ trong đời, hoa trái của một cuộc hành hương, một người có người thân đau khổ trong gia đình. Trong câu chuyện người Samaritano nhân hậu, tôi chắc chắn là ông Do Thái đã được cứu giúp, thay đổi. Như vậy, trước hết cần phải có một kinh nghiệm, nhưng cũng cần một sự cảm thông hay một ý thức rằng nhân loại tiến triển. Rằng thật là quan trọng khám phá ra rằng mỗi một nhân vị là người anh em của tôi. Ngày nay tôi nhận thấy có một chuyển động trong hướng này.
Vừa rồi là nội dung cuộc phỏng vấn ông Jean Vanier, người sáng lập tổ chức Con Tàu, chuyên săn sóc người tàn tật. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại lòng tin và sự can đảm của bà Maris Moren, một phụ nữ bị ung thư. Bà Maryse Moren là một phụ nữ Công giáo người Canada. Bà đã lập gia đình và có hai đứa con gái thật xinh xắn dễ thương. Cuộc sống gia đình, cuộc sống nghề nghiệp, tất cả đều trôi chảy êm xuôi và hạnh phúc. Về cuộc sống cá nhân, bà Maryse là một người đàn bà cương trực, cần cù và ngay chính. Bà cũng là người biết tự chủ, tự tin, nhưng hơi cứng đầu và có tính hoài nghi. Nói tóm lại, bà là một người phụ nữ trẻ tuổi, yêu đời và gần như là cầm chắc vận mệnh cuộc đời trong đôi bàn tay nhỏ bé của mình. Chờ đến một ngày kia, vào năm 1990, mọi sự xem ra dễ dàng như thế lại bị đảo lộn hết khi bà khám phá ra mình bị ung thư. Và bà Maryse bắt đầu mở mắt tinh thần, mở mắt lòng tin và kinh nghiệm sâu xa thế nào là cuộc sống khiêm tốn. Từ bỏ và sống phó thác trong bàn tay yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa Quan Phòng. Chính bà kể lại kinh nghiệm này như sau. Vào tháng 4 năm 1990, con mắt phải của tôi bỗng nhiên bị đau dữ dội, khiến các bác sĩ quyết định mổ. Tôi suýt bị mù. Sau 2 tháng chữa trị, lại đến phiên con mắt trái bị đau. Lần này thì bác sĩ tìm cách chữa trị mà không phải mổ. Trước chứng bệnh hiểm nguy này, tôi hùng dũng đương đầu mà không hề nghĩ rằng đây là tiếng chuông đầu tiên báo động cho những hiểm nguy kế tiếp. Năm sau, vào tháng 3 năm 1991, một chứng bệnh khác xuất hiện, lần này là bệnh ung thư nơi buồng trứng. Và khi khám phá ra, thì bệnh đã đến lúc trầm trọng. Bác sĩ liền quyết định mổ và cho tôi biết là hy vọng chữa lành thật mỏng manh. Đây là tiếng chuông báo động thứ hai. 6 tháng sau, tôi phải mổ lần thứ hai. Lần này thì tôi hiểu rõ rằng, bệnh tình của tôi đã đến hồi nguy kịch. Thế là từ một người tự mãn, tự tin, tôi bắt đầu lo âu thật sự, vì thấy mọi giấc mộng cuộc đời dần dần bị tan vỡ. Trước khi chịu cuộc phẫu thuật thứ hai, tôi nói chuyện với Christian, người bạn gái thân của tôi. Nàng hỏi tôi có lòng tin nơi Thiên Chúa không? Tôi trả lời, có, nhưng chen lẫn sự do dự, vì phải đối diện với bệnh tật phủ phàng. Christian liền khuyên tôi đến gặp cha Armand, một linh mục dòng Chúa Ba Ngôi và nổi tiếng khôn ngoan đạo đức. Nghe lời khuyên của bạn, tôi tìm đến gặp và nói chuyện với cha Armand. Ngài khuyên nhủ, an ủi, chỉ dạy và hướng dẫn tôi bước đi trên con đường thử thách, dễ trọn lòng tin cậy và mến. Nhờ sự dẫn dắt và nâng đỡ của cha, tôi chấp nhận thử thách với nhiều can đảm và vui tươi hy vọng. Thế nhưng con đường bệnh tật đâu phải là con đường trơn tru. Do đó, sau lần mổ thứ ba, tinh thần của tôi bị xuống rất thấp, tóc tôi bị rụng hết và tôi thấy rõ mình trở thành một bệnh nhân thường trú và thực thụ của nhà thương. Thế là lòng tự mãn, tự tin từ từ biến mất, nhường chỗ cho tâm tình chán nản thất vọng, trước viễn tượng cái chết gần kề. Tôi cũng bị bó buộc phải rời bỏ nghề nghiệp. Quý vị cứ tưởng tượng là một phụ nữ mới ngoài 30, đông đầy sức sống và kiêu căng, không bao giờ đầu hàng trước một hiểm nguy nào, vậy mà giờ đây bất ngờ phải đối diện với bệnh tật và cái chết. Tôi lại bỗng dưng trở nên bấm loạn, nao núng và sợ hãi. Thêm vào đó, vì phải bỏ việc làm và phí tổn nhà thương lại quá cao, nên gia đình tôi lâm vào cảnh túng thiếu, thật là họa vô đơn chí. May mắn thay, trước tất cả những khó khăn này, tôi bắt đầu hiểu rằng, cách thức duy nhất để đối đầu với khó khăn là chấp nhận khó khăn trong niềm tin tưởng và phó thác hoàn toàn vào tình thương của Chúa. Và sau cùng, tôi bắt đầu nhận ra tiếng gọi của Chúa.
tôi hiểu rằng cuộc sống không thuộc về tôi, nhưng thuộc về Thiên Chúa. Chúa chỉ cho tôi mượn để làm vinh danh Chúa, và khi nào Ngài đòi, thì tôi phải trả lại cho Chúa. Trong đời tôi luôn luôn muốn tìm biết Chúa, nhưng với sức riêng của mình và với lòng tự kiêu tự mãn. Giờ đây, nhờ chứng bệnh ung thư này mà tôi mới mở mắt, mới nhận ra sự mỏng giòn của cuộc sống và sự bé nhỏ của chính tôi. Và nhờ đó, nhận ra sự hiện diện thật sự của Thiên Chúa trong cuộc đời tôi. Tôi hoàn toàn để cho Chúa tự do hoạt động. Mỗi buổi tối, và nhiều lần trong ngày, khi nào tôi bị cám dỗ tự mình giải quyết tất cả mọi sự, tôi liền đọc lời kinh phó thác. Lạy Cha, con phó trót mình con cho Cha, xin Cha hãy làm nơi con điều đẹp lòng Cha. Giờ đây tôi cũng hiểu rằng, cái chết không hiện hữu thật sự, bởi vì chết chỉ là một chuyển tiếp từ cuộc sống này sang cuộc sống khác, cuộc sống vĩnh cửu mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho chúng ta. Hiểu như thế rồi, tôi liền cảm ơn Chúa cho tôi còn sống một thời gian nữa, để cho tôi được tận hưởng những vẻ đẹp thật sự nơi trần gian này, trước khi trở về với Ngài sống nơi thiên quốc.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Thái độ phải có khi đứng trước trường hợp lương tâm nghi ngờ, không giải tỏa được.
Ngày 27 tháng 4 1945, quân Đức Quốc xã thua trận phải rút quân ở Italia về biên giới Áo. Nhưng trên đường rút lui, họ bắn phá nhiều làng mạc, nhất là để trả thù quân kháng chiến Italia, cố tìm cách cản đường rút lui của họ. Trong hoàn cảnh trên đây, Linh Mục Mercante, vốn là một cha sở nhân lành, muốn cứu dân làng Jassa ở gần thành phố Verona khỏi bị quân Đức tàn hại. Ngài đích thân đến gặp viên sĩ quan chỉ huy đoàn quân người Đức và nài ông ta đừng bắn phá và tàn sát dân lành vô tội. Tuy nhiên, viên sĩ quan chỉ huy đó đã bị những thất bại làm quẫn trí và giận dữ. Ông ra lệnh bắt giam cha sở Mercante. Ông quát lớn, mi phải bị xử bắn thay thế cho những tên kháng chiến phá hoại mà chúng ta không bắt được, mi phải đền tội thay cho những người khác. Nói rồi, viên sĩ quan người Đức ra lệnh cho toán quân hành quyết sẵn sàng. Vị linh mục bị trói lại bất động, đứng chờ loạt đạn của tiểu đội hành quyết. Nhưng bỗng nhiên, từ phía hàng quân đang chĩa súng vào vị linh mục đợi lệnh để nổ súng. Một quân nhân tiến lên trước mặt cha sở và nghiêm chỉnh chào ngài. Anh ta quay lại nói với viên sĩ quan chỉ huy của mình, tôi là một tín hữu công giáo, không bao giờ tôi lại bắn vào vị linh mục của Chúa. Nghe vậy, viên sĩ quan ngạc nhiên và tái mặt đi, nhưng ông ta ra lệnh trói người lính can đảm kia cạnh vị linh mục. Một vài phút sau đó, loạt đạn nổ vang, hai thây người ngã gục. Toán lính kéo hai người vùi xuống một hố bom gần đó. Dân làng Jassa không biết người lính Đức Công giáo kia tên là gì. Họ chỉ tìm thấy một sâu chuỗi mân côi trên thi hài của anh. Kính thưa quý vị thính giả, nghĩa cử của binh sĩ công giáo người Đức trên đây thật là can đảm. Anh đã nhận định ngay được điều phải làm khi đứng trước một hoàn cảnh khó khăn. Một đàng là tuân lệnh cấp trên và bắn vào một người vô tội, nhất là một linh mục của Chúa. Hai là bất tuân lệnh cấp trên để rồi chính mình cũng bị cấp trên trừng phạt hoặc sát hại. Anh đã chọn lựa tuân theo nguyên tắc, cần phải tránh tội lỗi một cách chắc chắn, cho dù điều đó đòi hỏi mình phải hy sinh tính mạng. Anh đã tuân hành nguyên tắc luân lý ngàn đời như Công đồng Chung Vatican II sau này đã nhắc đến trong số 79 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng. Công đồng dạy, sự thừa lệnh mù quáng không đủ để chạy tội cho những người tuân theo những mệnh lệnh nói trên. Trong số những hành động tội ác trên đây, trước hết phải kể đến hành động tiêu diệt một chủng tộc, một dân tộc hay một nhóm dân ít người bằng bất cứ lý do hay phương pháp nào. Những hành động như thế phải bị lên án gắt gao như những tội ác đáng ghê tởm. và phải hết sức ca ngợi tinh thần can đảm của những người dám công khai chống đối lại những kẻ ra lệnh thi hành những tội ác trên đây.
Trong cuộc sống thường ngày của tín hữu, nhiều khi họ cũng gặp trường hợp nan giải tương tự, nghĩa là hồ nghi không biết phải hành động thế nào, hoặc đã tìm hiểu và bàn hỏi mà cũng không giải tỏa được sự hồ nghi. Lúc đó, nếu có thể, thì hãy bỏ hoặc hoãn không làm việc ấy cho đến khi nghiên cứu tìm hiểu rõ ràng hơn. Nhưng cũng có nhiều trường hợp không thể trì hoãn được, như trường hợp người lính Đức trong tích truyện trên đây. Trong những trường hợp bất khả kháng như vậy, luân lý công giáo vẫn dạy cần phải theo nguyên tắc này là chọn lựa điều ít tai hại hơn khi phải quyết định và chọn lựa giữa hai điều không thể tránh được. Tuy nhiên, để áp dụng đúng đắn nguyên tắc này, cần phải phân biệt hai thứ tai hại luân lý và tai hại thể lý. Tai hại luân lý thực sự chính là tội lỗi hay là nguy cơ dẫn đến tội lỗi. Còn tai hại thể lý được hiểu theo một nghĩa rất rộng, tức là tất cả những thiệt hại về của cải, sức khỏe, những giá trị vật chất đời này, kể cả sự sống và tự do. Trong hai thứ tai hại nói trên, thì tai hại luân lý trầm trọng hơn tai hại thể lý, vì không có gì xấu xa bằng tội lỗi, không có gì gây thiệt hại cho sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu của con người cho bằng tội lỗi. Những của cải và giá trị đời này chỉ là những điều thiện hảo tương đối so với hạnh phúc tuyệt đối đời sau.
Khi phân biệt hai thứ tai nạn trên đây, chúng ta thấy rằng con người bao giờ cũng phải xa tránh tội lỗi và không bao giờ được phép phạm tội nhỏ để tránh một tội lớn hơn. Con người không thể chọn lựa giữa hai tội, giữa hai điều tai hại về luân lý. Trái lại, phải tìm cách tránh cả hai. Những người có lương tâm bối rối thường có cảm tưởng rằng mình phải chọn lựa giữa hai điều tội, vì theo ý họ, thì không thể có giải pháp nào khác. Thật ra trong trường hợp vừa nói, hoặc một điều không phải là tội, hoặc thực sự cả hai đều là tội, thì không được phép làm điều tội nào. Tuy nhiên trong thực tế chúng ta phải công nhận có những trường hợp rất đau thương. Do vậy, nguyên tắc vừa nói, không được làm điều tội nhỏ để tránh một điều tội lớn hơn, vẫn có hiệu lực. Chẳng hạn trong thời Đức Quốc Xã có những trại tập trung, trong đó các tù nhân được lệnh trại trưởng phải chỉ định trong số các bạn đồng tù một số nạn nhân để chịu đựng những cuộc thí nghiệm y khoa chết người hoặc chịu đựng những trò dã man khác. Nếu các tù nhân từ chối không chọn lựa và chỉ định, thì chính trại trưởng sẽ chỉ định và gia tăng số nạn nhân thêm. Trong trường hợp này, có thể các tù nhân sẽ nghĩ rằng nếu họ tuân theo mệnh lệnh vừa nói của trại trưởng, thì họ có thể cứu vãn mạng sống của một vài người. Nhưng nếu họ chỉ định một số đồng bạn của họ, thì họ trở thành người đồng lõa với những kẻ sát nhân. Ở đây, người ta dễ chiều theo quan niệm chọn một tội ác nhỏ để tránh một tội ác lớn hơn. Nhưng thực ra, các tù nhân trong trường hợp chúng ta nói đến ở đây không có quyền làm điều ác là chỉ định một số đồng bạn của mình để bị thí nghiệm hay bị giết, vì đây là tội cộng tác vào việc sát nhân. Ngoài ra, khi từ chối chọn đồng bạn mình làm vật sát sinh như thế, các tù nhân còn làm chứng cho chân lý này là không được sát hại mạng sống người vô tội. Còn sự kiện trại trưởng vì sự từ chối của các tù nhân mà gia tăng con số nạn nhân lên, thì lỗi không phải là của các tù nhân, nhưng là của những người tàn ác khát máu.
Vừa rồi là nguyên tắc không bao giờ được phép phạm tội nhỏ để tránh một tội lớn hơn. Còn khi đứng trước hai tai hại phải lựa chọn, một tai hại luân lý và một tai hại thể lý, thì cũng không bao giờ được phép chọn tai hại phạm tội để tránh tai hại thể lý. Ví dụ, không bao giờ được phép chối bỏ đức tin để cứu vãn mạng sống đời này của mình, hoặc cứu vãn thanh danh hay của cải vật chất. Người tín hữu cũng không bao giờ được phép nói dối để tránh một thiệt hại vật chất hoặc để được một lợi lộc nào đó. Nguyên tắc luân lý này nhiều khi đòi hỏi tín hữu phải hy sinh và có ý chí cương quyết rất lớn mới thi hành được. Ở đây, hơn bao giờ hết, lời Chúa phán thật xứng hợp. Con đường nhỏ hẹp dẫn đưa tới sự sống, còn con đường rộng thênh thang sẽ đưa tới sự hủy diệt và sự chết. Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng nguyên tắc luân lý này không thể được coi như cái cớ để chúng ta chủ trương một thứ chủ thuyết luân lý ngặt nghèo thái quá. Như vừa nói, không bao giờ được phép nói dối để tránh một thiệt hại thể lý. Điều này cần phải được phân biệt rõ ràng giữa sự nói dối thực và sự giới hạn trong tâm trí, tức là không buộc phải nói hết sự thực có hại. Đây không phải là nói dối thực. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này khi bàn về đức tính chân thực. Ngoài ra, khi phải chọn lựa giữa hai tai hại cùng thuộc phạm vi thể lý mà không tránh được, thì có thể chọn tai hại nhỏ hơn. Nhưng nếu có lý do chính đáng, thì tín hữu cũng được chọn tai hại thể lý nặng hơn. Ví dụ, với tinh thần thống hối, đền tội, một tín hữu Kitô đau nặng có thể chấp nhận cái chết đau đớn không thể tránh được và không sử dụng thuốc mê như morphine làm cho mình đỡ đau và do đó sự chết tới nhanh chóng hơn. Nhưng nếu mình là người yếu đuối, có thể vì sự đau đớn quá mà sinh ra tuyệt vọng, thì việc chọn lựa chịu đựng đau khổ lớn hơn, như vừa nói, là một hành động không hợp lý. Tuy nhiên, đối với tha nhân, thì đức bác ái thường thường đòi hỏi chúng ta phải tránh cho họ tai hại thể lý nặng hơn. Ví dụ, vị bác sĩ phải chọn cách thức giải phẫu làm sao để cho bệnh nhân đỡ đau đớn hơn. Trong lịch sử gần đây, có một trường hợp, bộ tu sĩ đã trách cứ một giám mục ở miền Nam nước Pháp vì vị này không muốn cho các nữ tu dòng chiêm niệm trong giáo phận của ngài được gắn hệ thống sưởi với lý do rằng giáo phận cần sự hy sinh hãm mình của các nữ tu để mưu ích cho giáo phận. Tuy nhiên, một nhà huấn luyện có thể buộc các học sinh phải tập luyện gay go khi sự cường tráng và lợi ích của việc giáo dục đòi hỏi phải hy sinh chịu đựng cam go như vậy.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.